Chàng rể ma giới, chương 735, lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi lần đầu tiên Trần Duệ gặp Isis thì ta đã hoài nghi rồi. Catherine lẳng lặng nhìn hắn, lần này lại càng hoài nghi, sơ hở của ngươi lại càng nhiều. Mặc dù lần trước khi ta tới đọa thiên sứ đế quốc ngươi dùng một thế thân thực lực cường đại đã từng làm cho ta mê hoặc. Nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy ngươi ta đã hoàn toàn khẳng định thân phận của ngươi. Ta trong mắt nàng thật sự là chẳng có cái gì che chắn cả. Trần Duệ thở dài một hơi, lắc đầu, lần trước Catherine đến đọa thiên sứ đế quốc thì hắn đang ở thế giới mặt đất để Lola giả mạo là chủ ý của Isabella. Nếu hắn ở đó, biết Catherine tới thì đã sớm tự mình đến, như vậy chỉ sợ còn bị vạch trần sớm hơn. Cuối cùng ta cũng hiểu được ngươi vì cái gì không nhận lời mời chào của ta cũng chẳng luyến tiếc việc ta dùng chính mình làm cái giá. Hóa ra Mechia đã sớm cho ngươi một cái giá khác rồi. Catherine hơi giật mình, cứ như thế, bí ẩn trước kia đều được giải thích từ tình thế nguy hiểm của Ám Nguyệt đến lật đổ Hắc Diệu, rồi cả sự phát triển của đọa thiên sứ đế quốc đều do một tay ngươi thao túng tương đương nắm trọn cả đọa thiên sứ đế quốc trong tay. Nếu không phải nguy cơ huyết sát xâm lấn lần này, nếu cho ngươi đủ thời gian phát triển qua vài năm năm, lực lượng của đọa thiên sứ đế quốc chỉ sợ sẽ bành trước đến trình độ đáng sợ. Cho dù âm ảnh đế quốc và huyết sát đế quốc cũng khó tránh khỏi họa sát thân, ma giới sẽ bị nhân loại như ngươi hoàn toàn nắm trong tay. Thủ đoạn tốt, tâm kế thật tốt, thủ đoạn, nhân loại nắm giữ ma giới. Trần Duệ mở to hai mắt nhìn, cười khổ. Ta chỉ có một đáp án, nàng nghĩ nhiều rồi. Nàng cho rằng một nam nhân ngu không ai bằng trong miệng nàng sẽ là loại người có hùng tâm tráng trí này hay sao? Catherine chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, trong đầu hiện lên cảnh nam nhân này từng liều chết quyết tuyệt truyền tống bạch lạc ở Thủy Tinh Sơn Cốc kiên định bóp nát trái tim của mình, ánh mắt thâm thúy không khỏi mềm xuống. Đúng thế, thật sự là tên ngu xuẩn, nàng lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác tránh để cho hắn phát hiện loại nhu nhuyễn này, cũng hừ lạnh một câu. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là tên ham mê tửu sắc bị nữ sắc làm váng đầu mà thôi. Hiện giờ ta thật bội phục vị nữ hoàng Mechia kia, sớm đã hiểu rõ tài năng và bản tính của ngươi, không tiếc hy sinh sắc đẹp của mình, khiến ngươi thần hồn điên đảo, khiến Ám Nguyệt từ xu hướng suy tàn mà quật khởi, lại có thể đánh bại Hắc Diệu giành lấy ngôi vị hoàng đế cũng phát triển đọa thiên sứ đế quốc tới mức độ này. Sự tình không giống như nàng nghĩ đâu. Trần Duệ lắc đầu, Mechia và ta ban đầu cũng chỉ có quan hệ bình thường mà thôi, lần đầu tiên khi ta gặp nàng ở U Dạ Thấp Địa ta còn đang suy nghĩ phải thoát khỏi lãnh địa Ám Nguyệt như thế nào. Sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta mới chính thức đến với nhau. Nói thật cho tới bây giờ, mức độ thân mật của ta và nàng ấy còn chưa bằng chúng ta. Catherine không hiểu sao lại cảm thấy buồn rầu, cười lạnh nói. Quả nhiên thứ không chiếm được mới là tốt nhất, xem ra Mechia còn thông minh hơn cả ta tưởng tượng. Trần Duệ cau mày nói, trong lòng nàng chỉ có cái loại từ ngữ như giá trị hay giá cả thế này hay sao? Một đế vương, nhất định phải bảo trì lãnh khốc vô tình. Những đế vương xử trí bằng tình cảm trong lịch sử chỉ làm cho đế quốc suy bại và diệt vong mà thôi. Trên vai ta gánh vác hy vọng của cả đế quốc cho. gocchuyenaudio.com, nên tuyệt đối không bị cảm tình cá nhân lay động. Từ một khắc ta tự tay chém giết huynh đệ ruột thịt của mình ta đã lập lời thề, vì quốc gia này, không tiếc trả giá hết thảy, chẳng sợ máu tươi đầy tay, chẳng sợ. Catherine cũng không nói tiếp, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo kia đã biểu lộ ý tứ, cho dù nàng có cảm tình với Trần Duệ cũng sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý. Trần Duệ nhìn thẳng ánh mắt lãnh khốc của Catherine, nàng muốn nói cho ta biết đây mới thực sự là nàng. Đây vẫn luôn là ta chân chính, ngươi không cần uổng phí tâm cơ khuyên bảo ta cũng không cần thủ đoạn kể lể gì. Hôm nay nói chuyện cho công bằng đi, khí chất của Catherine biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng lộ ra sự kính nể. Ngươi hẳn đã hiểu rõ, trận này đọa thiên sứ chắc chắn sẽ thất bại, nhưng Ryzen muốn nuốt đọa thiên sứ đế quốc cũng không dễ dàng, lại thêm thủ đoạn ngầm của ta ít nhất sẽ hao tổn gần nửa binh lực. Chỉ cần ta lấy Ám Nguyệt và Xích U, ngồi chơi ăn thật thủ ở chỗ hiểm, trong vòng 10 năm, huyết sát không có thừa lực lượng mà đối phó âm ảnh đế quốc. Nếu có ngươi tương trợ ta nắm chắc trong vòng 10 năm làm quân lực đế quốc vượt lên trên huyết sát đế quốc. Đến lúc đó cho dù Ryzen còn tại vị, huyết sát đế quốc cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại ngươi gia nhập âm ảnh đế quốc giúp ta diệt đọa thiên sứ, tiếp tục diệt huyết sát, xây dựng đại đế quốc thống nhất đầu tiên trong lịch sử ma giới. Lông mày Trần Duệ giật giật chỉ nghe Catherine nói tiếp. Ngươi là nam tử duy nhất mà ta ngưỡng mộ, ngoại từ đế vị ta sẽ thỏa mãn mọi điều kiện của ngươi. Một khi đọa thiên sứ đế quốc hủy diệt bằng tính tình của Mechia chắc chắn sẽ không sống tạm bợ. Cho dù không chết ta và Ryzen cũng không thể để nàng sống sót. ngoại trừ nàng, các nữ nhân khác của người ta đều có thể chấp nhận. Đây là cực hạn của ta, cũng là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần lãng phí thời gian kéo dài, mà muốn nghe thấy câu trả lời thuyết phục của ngươi ngay lập tức. Điều kiện thế này không thể dùng từ hậu đãi để hình dung nữa, rồi chỉ riêng đế vương Mỹ nữ đệ nhất ma giới lại thêm những nữ nhân khác đã là điều kiện làm người ta không thể tưởng tượng được. Tin rằng cả ma giới không có mấy người nam nhân có thể cự tuyệt. Trần Duệ im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu. Đây là một câu hỏi có hai lựa chọn, mặc dù đáp án này cũng là một trong hai lựa chọn đó, không có bất ngờ, nhưng trong lòng Catherine bỗng nhiên cảm thấy phẫn uất khôn kể, gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Mê chia quan trọng như vậy sao? Thế cục như thế này, người vẫn khư khư cố chấp thì chỉ cùng chết với nàng mà thôi. Ta không hiểu mấy thứ quyền mưu thủ đoạn đế vương gì gì đó, ta chỉ biết một chuyện, nữ nhân mà ta yêu cho dù cả thế giới đều đối đầu với nàng, ta vẫn sẽ bồi ở cạnh nàng như cũ. Hiểu rồi, Catherine hít sâu một hơi, con người đen láy tĩnh lặng trở lại, bắn ra cái lạnh thấu xương, tóc dài không gió mà bay, khí tức trong sân chợt thay đổi, đã tràn ngập khí tức túc sát. Người đã cự tuyệt vậy thì, ta cũng không để cho kẻ địch mang lại uy hiếp lớn nhất cho đế quốc sống sót đâu. Viện tử này hẳn là có ma pháp trận ngăn cản truyền tống hoặc rời đi, lúc vừa đến đây ta đã cảm thấy rồi. Xem ra, nàng đã sớm có tính toán như thế. Trần Duệ thở dài một hơi. Chúng ta thật sự phải đi tới bước này hay sao? Ta đã cho ngươi lựa chọn. Thanh, góc truyện audio.com, âm của Catherine lộ ra một tia lạnh lẽo, cả không gian bỗng nhiên cháy rực lên, trong mắt Trần Duệ chỉ còn lại ngọn lửa màu đen. Catherine vừa ra tay đã là lĩnh vực hắc hoàng cực mạnh, trong không gian của lửa đen, bốn thân ảnh màu kim xuất hiện bốn phía của Trần Duệ, bao vây hắn lại. Huỳnh huỳnh huỳnh, cứ điểm locker, ma tinh pháo phun ra nuốt vào, quang mang có tính hủy diệt đi qua nơi nào, cho dù là tấm chắn phản xạ đặc chế cũng bị trừ khử hoàn toàn dưới uy lực của ma tinh pháo cải tiến này. Binh lính cầm thuẫn thi nhau hóa thành hư vô, chẳng qua, lá chắn phản xạ cũng không phải hoàn toàn vô dụng, uy lực sát thương của ma tinh pháo cũng bị giảm đi rất nhiều. Quân đội huyết sát đế quốc không hổ là tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù đồng bạn bên người ngã xuống một đống, nhưng trận hình vẫn không chút rồi loạn. Nhìn về phía cứ điểm Locker, tòa thành thị cứ điểm được xưng là lớn nhất, kiên cố nhất ma giới này, bọn lĩnh vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm tiến lên, thật giống như trước kia đè bẹp phòng tuyến trấn Hắc Vân vậy. Loại khí thế này làm phe phòng thủ bị áp lực rất lớn. Binh lính cứ điểm Locker đã đi theo đệ nhất tướng quân Jock nhiều năm, cũng là tinh anh trải qua muôn ngàn thử thách, không có xôn xao hay bối rối, chỉ yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của quan chỉ huy Francis. Vì liên quan đến thời gian cooldown, ma tinh pháo tạm thời không bắn được nữa. Francis vung tay lên, quan phát lệnh đã thổi kèn, phát ra thanh âm có tiết tấu kỳ dị, các chiến sĩ địa tinh phụ trách tấn công tầm xa thi nhau rời vị trí chuẩn bị, lỗ bắn của cứ điểm hiện ra bóng dáng của từng dãy dụng cụ kỳ dị. Xe nỏ, trụ sở tạm thời ở trấn Hắc Vân, một cái ma pháp tinh kính to lớn, huyết sát đệ nhất tướng quân Gustave đang nhìn chăm chú vào chiến đoàn ở cứ điểm Locker. Bên cạnh hắn là đại hoàng tử Lanka và tiểu Tirisfan. Lanka nhíu mày, tuy rằng tầm bắn của xe nổ rất khả quan, nhưng vì lắp ráp phức tạp, tốc độ phóng ra chậm, phạm vi đả kích chậm, sớm đã bị loại bỏ khỏi chiến trường bình thường. Vào lúc này, cho dù dùng tên ma pháp thì tần suất công kích và phạm vi sát thương cũng mạnh hơn xe nổ. Không thể tin được Jock lại phạm phải sai lầm thế này. Cho nên những xe nổ này chắc chắn có vấn đề. Tirisfan mở miệng, trong chiến tranh giữa Hắc Diệu và Ám Nguyệt, loại ma tính pháo này từng phát huy uy lực không thể tưởng tượng được. Ta nghĩ, loại xe nỏ này hẳn cũng là một trong các loại vũ khí bí mật không lộ ra lúc ấy, tin rằng có thể nhanh chóng thu được đáp án. Tirisfan lường trước không sai. Francis ra lệnh một tiếng, vô số tên nỏ giống như trường mâu gào thét phóng ra, đầy trời thanh âm xé rách không khí rợn cả người. Binh lính huyết sát dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy nhất tề nâng lá chắn lên, nhưng mà cái loại lá chắn phản xạ có trình độ triệt tiêu khá tốt công kích năng lượng này, dưới tên nỏ khủng bố kia cũng chỉ bị xuyên thấu dễ dàng. Tên nỏ xuyên thấu mục tiêu mạnh mẽ nổ tung ra, tuôn ra vô số mảnh tên nhỏ, còn mang theo kịch độc, binh lính xung quanh thi nhau ngã xuống đất bỏ mình. Một tên bắn ra có thể đoạt mạng của vài tên binh sĩ. Đáng sợ hơn chính là tốc độ lắp của loại xe nỏ này nhanh hơn rất nhiều. Phương diện này tất nhiên là có phần do trình độ thao tác của chiến sĩ địa tinh, nhưng quan trọng hơn chính là bản thân sự cải tiến của xe nỏ. Quân đội huyết sát hao tổn vô số bởi xe nỏ, nhưng vẫn duy trì trận hình, chỉ là tốc độ đã chậm lại. Quả nhiên có điều cổ quái. Góc truyện audio.com, Gustave chậm rãi gật đầu. binh lính sẽ không hy sinh vô ích. Chúng ta đã xác định được phạm vi đả kích tầm xa của kẻ địch, hẳn là có thể lập tức thiết lập hàng rào cự thuẫn và xe bắn đá. Quân đoàn không trung cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Đúng thế, chiến tranh chân chính giờ mới bắt đầu, thế này sao mà đủ cho một hồi thịnh yến vĩ đại, đủ để làm thay đổi lịch sử ma giới chứ? Tirisfan nho nhã mỉm cười, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị. Cách chương.